Tình Vũ Cửu Thần, chương 63, tai họa không ngờ. Góc truyện audio.com. Tạ Cường là ai? Tạ Tinh liền hỏi, cậu không hề có ấn tượng. Tạ Xương kinh ngạc nhìn Tạ Tinh. Rồi nói, Tạ Khê ca ca, huynh thật là bị thương ở cái đầu rồi. Tạ Cường ca là kiêu ngạo của Lâm Bình Tạ gia, mấy năm trước gia nhập vào Lưu Vân phái của Tây Tần Châu. Muội và Tạ Bình nghĩ, chỉ cần Tạ Cường ca ca về thì quan gia khẳng định không dám ép dư tỉ. Muội đột nhiên nghe được đại trưởng lão nói là Tây Tần Châu có hội chưa lớn. Có thể Tạ Cường ca ca và người của môn phái huynh ấy sẽ đi đến đây. Nên muội và Tạ Bình đã đi đến được đây. Không ngờ là kiếm không được Tạ Cường đại ca, nhưng lại kiếm được huynh. Giờ thì Tạ Tinh đã hiểu và hỏi. Vậy Lâm Bình giờ đang ở đâu? Chúng ta đến Côn Thành sau đó lạc mất. Nói rõ là sẽ đi đến phía đông Côn Thành 30 dặm tập hợp. Bây giờ muội cũng không biết Lâm Bình ở đâu. Tạ Xương đã bình tĩnh lại và nói, Tạ Tinh đột nhiên nhớ đến kẻ cướp ngày hôm qua. Hình như có tí thân thuộc. Không lẽ người đó là Tạ Bình? Sao cũng được, huynh cùng muội về xem thử coi sao. Trong lòng Tạ Tinh giờ đang rất là phẫn nộ. Tạ Dư ở Tạ gia là người đối xử tốt nhất với cậu. Dù sao đi nữa, cậu cũng không để Tạ Dư chịu khổ nữa, nhưng tại sao Tạ Dư lại đi Trắc Thí Tinh Nguyên? Sau khi ăn xong, Tạ Tinh dẫn Tạ Xương đi hội chợ mua được rất nhiều đồ. Không chỉ giúp cô mua quần áo, lại giúp Tạ Xương mua một bộ trung phẩm pháp khí. Tạ Xương cầm lấy pháp khí, trong lòng kích động, cô không biết tại sao Tạ Tinh lại có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà lúc Tạ Tinh bán đan dược thì cô cũng đã thấy. Cậu không phải không có tinh nguyên sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy? Lại còn đến hội chợ của tu tinh giả. Nhưng Tạ Xương lại không dám đi hỏi. Sợ hỏi sẽ đụng chạm đến Tạ Tinh. Tạ Tinh muốn mua một pháp bảo công kích cho bản thân sử dụng. Nhưng chạy đến nửa ngày, cũng không kiếm được những gì thích hợp. Chỉ mua được một cây kiếm hạ phẩm bảo khí. Cậu không có thời gian đi dạo, rồi từ từ luyện hóa pháp khí phi hành trên tay, rồi mang Tạ Xương đi ra khỏi Côn Thành. Lúc này người ra vào Côn Thành rất nhiều, nên sẽ không có ai để ý. Tạ Tinh dẫn theo Tạ Xương đến phía động 30 dặm. Nhưng vẫn không thấy Tạ Bình. Muội xác nhận Tạ Bình cùng muội hẹn ở đây. Tạ Tinh lại hỏi Tạ Xương, cậu đối với Tạ Bình không có quen biết, với lại biến hóa cũng quá lớn. Nếu như kẻ cướp là Tạ Bình, thì cậu không nhận ra hắn cũng bình thường là ở đây. Không sai, y bây giờ còn chưa đến, xem ra có phát sinh chuyện gì rồi. Tạ Xương gấp gáp trả lời muội là một ký hiệu. Nói cho y nghe là chúng ta đã đi, không đợi y nữa. Tạ Tinh đang gấp chuyện của Dư Tỷ. Không muốn lãng phí thời gian, Tạ Xương làm xong ký hiệu và nói. Bây giờ chúng ta làm gì? Là đi thuê một chiếc xe sao? Từ đây thuê một chiếc xe đến Chiết Vân Quốc, Lâm Bình Thành chắc cũng cần đến gần 2 tháng. Với lại lúc Tạ Xương ra tìm Tạ Cường cũng đã 2 tháng. Đợi sau khi 2 tháng, đến khi đó thì đã muộn rồi. Không cần Tạ Tinh lấy ra pháp bảo phi hành ngũ tiêu. Rồi nói thẳng ra bây giờ cậu rất là căng thẳng do lần đầu tiên cậu sử dụng phi hành bảo khí, ngũ tiêu đã luyện hóa sơ bộ. Tạ Tinh sử dụng pháp khí phi hành rồi từ từ biến lớn. Xem ra như một đám mây ngũ sắc. Lúc trước cậu còn kinh ngạc khi thấy cô của Khinh Y sử dụng pháp khí phi hành. Nhưng giờ cậu cũng đã có. Tạ Tinh liền đi lên rồi kéo Tạ Xương đi lên, nhưng nhanh chóng kéo cô vào một bụi cây gần đó. Tạ Xương bị Tạ Tinh kéo vào bụi cây đang muốn hỏi thì lúc đó có 2 người đàn ông một trước một sau bay đến gần đó. Cô liền nhanh chóng bịt lại miệng của mình, đưa thứ đó ra đây. Ta xem như không quen biết ngươi, không thì ngươi đừng hòng chạy thoát. Phía sau là một người đàn ông có cái mũi to, âm thanh có một tí trầm, ngươi nằm mơ. Ưng thường, người khác không biết ngươi, đừng cho rằng ta không biết ngươi. Ta sợ ngươi chắc. Vừa nghe Tạ Tinh liền biết được người này là người đã dùng 350 vạn để mua tinh thủy sao. Vì người này không dùng đến máy báo giá mà là trực tiếp hét lên trong hội đấu giá. Người này nói xong, không tiếp tục chạy, mà là dùng tay chém ra một phong đao chém đến Ưng Thường thì ra hai người này là vì tinh tủy sao? Xem ra người này là người đã ra giá 320 vạn. Nhưng một phong đao này, Tạ Tinh cảm thấy mình có thể tránh khỏi. Không biết vì sao người này lại dùng để đối phó với Ưng Thường. Ưng Thường quả nhiên dễ dàng né tránh. Dùng tay bật lên một ngọn lửa màu đỏ ám sắc đen. Ngọn lửa lửa đó nóng đến kinh người. Tạ Tinh biết Tạ Xương không thể chịu được nhiệt độ như thế. Nhanh chóng phóng ra tinh man bảo vệ hai người. Tạ Xương cảm kích nhìn Tạ Tinh. Không dám di chuyển, Tạ Tinh biết đã bị hai người này phát hiện. Tạ Xương cũng không có cách nào chạy trốn cho dù biết là có thể đã bị phát hiện. Nhưng Tạ Tinh không dám bước ra. Cậu không ngừng gia tăng tinh man. Chỉ mong là hai người này không phát hiện người đàn ông bị ngọn lửa đỏ bao vây nhưng không hề sợ. Lấy va một cái khay màu trắng. Khay tròn từ từ chuyển động. Ngọn lửa từ từ bị thổi bay đi. Nhưng người này không tiếp tục tấn công mà là bỏ chạy. Ngay cả một câu cũng không nói. Tạ Tinh xem ra người đàn ông cầm cái khay trắng không hề thua kém Ưng Thường. Chỉ là không muốn đánh nhau lên ra một đòn công kích nhỏ rồi bỏ chạy. Tạ Tinh hy vọng hai người chạy càng xa càng tốt. Bởi vì ai trinh số họ cũng đều có thể dễ dàng lấy mạng cậu. Ưng Thường cười nhẹ. Rõ ràng hắn không có tính buông tha cho người này. Chậm rãi đánh ra một đòn hỏa cầu. Trực tiếp đuổi theo, rất nhanh hai người đã biết mất. Tạ Tinh thấy Ưng Thường đưa tay lên liền biết không tốt. Thằng khốn này ngay lúc đuổi đánh còn cho cậu một đòn. Đây là muốn diệt khẩu sao? Bây giờ cậu đã hiểu ra tại sao người phía trước lại phải dừng lại ở đây một lúc. Thì ra hắn cũng rất nham hiểm muốn lợi dụng Ưng Thường để diệt khẩu và kéo dài thời gian bỏ chạy. Hai thằng khốn này thật nham hiểm. Tạ Tinh tuy phẫn nộ, nhưng thực lực không bằng người khác, ngoài việc dồn hết tinh lực gia tăng tinh man để phòng vệ thì không còn cách nào khác. Quả cầu lửa tấn công thẳng vào vòng phòng vệ của tinh man. Cho dù đã dùng hết sức gia tăng phòng thủ, nhưng tinh man vẫn đang từ từ nứt ra khi tinh man bắt đầu tan biến. Tạ Tinh liền áp Tạ Xương xuống đất một tiếng nổ lớn. Tinh man đã bị hỏa cầu đánh nát và tấn công thẳng vào lưng của Tạ Tinh. May mà uy lực không lớn không gây chí mạng nhưng nhìn qua vết thương bị phỏng rất đáng sợ. Tạ Tinh vì tinh man phòng vệ bị phá bỏ. Sức mạnh phản phệ, nhưng vẫn nhanh chóng kéo Tạ Xương đứng lên. Chạy mau cậu, bây giờ đã biết tại sao người phía trước phải chạy trốn. Nên đâu còn dám ở lại. Cách chương.